trí thể thao.
Bằng một cơn mưa bàn thắng, dội vào lưới tuyển Kazakhstan 8-0 trên sân Parc des Princes ở thủ đô Paris tối ngày 13 tháng 11, đội tuyển Pháp đương kim vô địch thế giới đã giành suất vé chính thức dự Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022, hoàn thành nhiệm vụ trước một lượt trận vòng loại khu vực châu Âu. Trước một đối thủ Kazakhstan kém xa về đẳng cấp, và mặc dù đang dẫn đầu bảng, nhưng các cầu thủ áo lam của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn chơi với quyết tâm cao nhất để có được chiến thắng. Kylian Mbappe, ngôi sao thực sự của trận đấu, chân sút của Paris Saint-Germain đã có trận cầu đầy cảm hứng trên sân nhà Paris của anh. Anh là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 của trận đấu và còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở những phút thứ 12, 32 và 87 của trận đấu. Những bàn thắng còn lại của tuyển Pháp được ghi do công của tiền đạo Benzema ở phút thứ 55 và 59, Rabiot ở phút thứ 79 và Griezmann ở phút thứ 84 bằng đá penalty. Tuyển Pháp đã có 15 điểm dẫn đầu bảng D, xếp trên đội tuyển nhì là Phần Lan 4 điểm. Ở trận cuối cùng gặp Phần Lan ngày 16 tháng 11 tới, dù thua Pháp vẫn có vé. Nhiệm vụ vòng loại của thầy trò Didier Deschamps như vậy đã hoàn thành, chỉ còn sứ mệnh lớn là bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại Qatar 2022. Sau loạt trận đấu tối ngày thứ Bảy, khu vực châu Âu, Đức và Đan Mạch đã có vé sớm. Thêm Pháp và Bỉ sau chiến thắng 3-1 trước Estonia đi dự Qatar 2022, trong khi đó Hà Lan để lỡ cơ hội khi để Montenegro gỡ hòa 2-2 ở vào những phút cuối trận đấu. Đương kim vô địch châu Âu tuyển Ý sau khi bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 tại Roma hôm 12 tháng 11 đang bị đe dọa phải tranh vé vớt. Đội Ý buộc phải trông đợi vào một chiến thắng đậm trước Bắc Ireland tối thứ Hai này mới hy vọng có vé chính thức. Đến thời điểm này, vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 mới xác định được 6 đội chính thức có mặt, bao gồm cả chủ nhà Qatar. Châu Âu có 4 đội gồm Đức, Đan Mạch, Pháp và Bỉ. Nam Mỹ mới có Brazil giành tấm vé đầu tiên. Khu vực châu Âu được phân bổ 13 suất đi dự Qatar 2022. 9 đội đứng đầu bảng sẽ giành vé chính thức, 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu playoff tranh vé vớt. Vào thời điểm này, các sân cỏ châu Âu và Nam Mỹ đang bước vào những loạt trận quan trọng quyết định những tấm vé chính thức đi dự Qatar 2022. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bưu, chúng ta điểm lại những điểm đáng chú ý trong loạt trận vòng loại Cúp Thế giới 2022 ở hai khu vực châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng trước hết, có lẽ cần phải nhắc qua vài nét về kỳ Cúp Thế giới diễn ra ở Qatar vào mùa đông năm tới, một kỳ World Cup đặc biệt.
Cái điều đặc biệt mà chúng ta muốn nói đó, lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức ở một đất nước vùng vịnh và cũng là lần thứ hai ở châu Á. Thứ hai nữa đó, thì đây cũng là cái lần cuối cùng mà FIFA World Cup có 32 đội được dự vòng chung kết. Cho đến năm 2026 thì World Cup sẽ có tới 48 đội. Cái thể thức nó cũng có sẽ thay đổi. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, thì đây là một cái World Cup mà lần đầu tiên là đã tổ chức vào dịp cuối năm. Bởi vì thời tiết của cái vùng vịnh mà chúng ta cũng biết là nó rất là khắc nghiệt vào những cái tháng mùa hè. Thường thường World Cup thì diễn ra vào những cái ngày tháng hè. Cái năm tới này là cái kỳ World Cup sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 12. Việc mà Qatar thắng được quyền để tổ chức World Cup nó cũng là một cái đặc điểm rất thú vị. Sau đó thì vẫn có cái điều tiếng khác nữa, tức là cái việc mà nói là Qatar giành được cái quyền này là bởi vì họ vận động hành lang tốt, họ cũng đã đúc lót để cho các thành viên đó là bỏ phiếu. Cái kỳ World Cup này nó có những cái đặc biệt như vậy.
Xin trở lại với vòng loại cho Qatar 2022. Tuần này sân cỏ khắp các châu lục đều náo nhiệt với các trận cầu vòng loại. Người hâm mộ chú ý nhiều đến hai khu vực nơi có các trận cầu quyết định để giành, đồng thời cũng là những trận cầu có chất lượng cao để giành vé đi dự World Cup năm tới. Trước hết châu Âu, ông thấy có điểm nào đáng chú ý?
Đối với khu vực châu Âu thì cái đội bóng mà có lẽ mà chúng ta cần phải nói và nên nói đó chính là đội Đan Mạch. Đan Mạch ở bảng F, họ giành cái suất rất là thuyết phục để mà lọt vào vòng chung kết này. Thì đội Đan Mạch cho chúng ta một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, tức là 30 năm về trước họ bất ngờ lọt vào cái Euro và trở thành nhà vô địch. Và cái Euro vừa rồi đó, thì chính Đan Mạch cũng lọt vào đến bán kết. mặc dù họ mất đi một cái cầu thủ gọi là trụ cột và xuất sắc nhất của Đan Mạch trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà rồi cuối cùng thì Đan Mạch lại đi vào đến trận bán kết. Và bây giờ cái đội bóng Đan Mạch cho chúng ta một cái điều rất là lý thú, tức là họ là cái đội bóng trong 25 cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì có đến là 23 cầu thủ là chơi ở nước ngoài, và trong đó là có tới 13 cầu thủ tăng giá sau khi mà cái Euro diễn ra. Và đó họ có một cái đội hình rất là hay, thì phải nói rằng ở cái khu vực châu Âu đó, chúng ta có thể nói rằng là ngoài hai cái đội bóng mà chúng ta vừa điểm danh là Đức và Đan Mạch, thì các ứng cử viên khác ở từng 10 cái bảng thi đấu ở khu vực châu Âu cũng cho chúng ta thấy rằng đó là những cái đội bóng mà họ có thể xứng đáng để mà lọt vào cái vòng trong. Có thể kể tên được, ví dụ như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi Ý, rồi Pháp, rồi Mỹ, rồi Hà Lan, rồi Anh, rồi Nga. Đó là những đội đang đứng ở trên đầu bảng. Và các cái đội bóng mà cũng nằm ở trong bảng xếp hạng rất là cao, ví dụ như là Thụy Sĩ hay là Thụy Điển, hay là cái đội như là Croatia hay Ba Lan hay Na Uy hay là Serbia, họ cũng có khả năng để mà tranh những cái suất playoff được. Thì ở cái khu vực châu Âu có lẽ chính là những gương mặt mà chúng ta đã thấy rất là quen thuộc ở trong các cái kỳ World Cup trước đây.
Khu vực Nam Mỹ có 10 đội tuyển đá vòng tròn 2 lượt để chọn 4 suất rưỡi. Khu vực xuất khẩu cầu thủ đi khắp thế giới này cũng đang bước vào những chặng nước rút. Nhưng mới chỉ có duy nhất Brazil giành được vé đi Qatar. Ông có nhận định gì về triển vọng cho các đội Nam Mỹ khác không?
Đối với khu vực Nam Mỹ, đó, cho tới giờ phút hiện tại, với 10 đội Nam Mỹ thì có lẽ là cái cơ hội để mà giành những cái suất tiếp theo Brazil đó. Rõ ràng ở vị trí thứ hai là Argentina. Đó là một đội bóng mà tầm cỡ đang đứng ở cái vị trí thứ 6 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cũng là đội bóng thực lực mạnh, có rất là nhiều cầu thủ xuất sắc. Argentina và Brazil ít khi vắng mặt ở những cái kỳ World Cup. Suất còn lại thì nếu như có một cái sự mà gọi là tiến bộ và tạo một cái sự ngạc nhiên ở khu vực Nam Mỹ thì Ecuador, mặc dù là một cái đội bóng nếu mà so với lại Uruguay, Colombia hay Chile thì Ecuador không phải là cái đội bóng có một cái lực lượng mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ trong 13 trận đấu thì họ giành 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua có 5 trận và có 20 điểm và đang xếp tiếp theo, tức là đứng thứ 3 sau Brazil và Argentina. Họ xếp trên cả Chile, Colombia và Uruguay thì có đồng 16 điểm trong thời điểm hiện tại. Và như vậy tức là những đội bóng này thì còn 5 hoặc là 6 trận. Cái khả năng Uruguay có thể vươn lên để có thể giành cái vị trí chính thức thì có lẽ người ta cũng không có ngần ngại lắm. Khu vực Nam Mỹ đó là cái nơi mà sản sinh ra những cầu thủ chúng ta gọi là lính Lê Dương, có nghĩa là sẽ đi khắp nơi trên thế giới để mà chiến đấu. Khi mà họ trở về đội tuyển thì các cầu thủ đó đều có những cái điều kiện để có thể phục vụ cho đội tuyển được tốt. Tôi lấy thí dụ như ngay như đội Ecuador mà chúng ta nói có nhiều sự tiến bộ đó, thì họ cũng đã có những cái trận thắng rất là quyết liệt. 13 trận thi đấu, 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua có 5 trận. Trong đó, đó họ thắng Uruguay đến 4-2. Họ chơi trên sân nhà, họ thắng Colombia đến 6-1. Nghĩa là một cái tôi không thể tưởng tượng là Ecuador lại có thể thắng những cái tỷ số rất là đậm đà như vậy. Chính nhờ cái chuyện mà họ đi chơi ở các đội bóng ở khắp các nơi đó, cái sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia là như vậy. Ở những cái nước mà điều kiện kinh tế không cao, cái nền bóng đá của họ cũng không mạnh, thì việc họ xuất khẩu các cầu thủ là cái điều mà rất là đáng nói. Thì Nam Mỹ chính là cái nơi mà luôn luôn là như vậy. Brazil có đến mấy ngàn cầu thủ mà chơi trên khắp nơi trên thế giới này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Nui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.